Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Từ Trì mang tựa đề Nước Mắt Quê Hương. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, nắng cuối mùa xuân rạng rỡ nhuốm màu vàng. Chuyến xe lửa từ Hà Nội tới y ạch tiến vào ga Thường Tín, khói phun phì phì. Tùng đứng dậy vươn vai ngáp một cái thật dài, với tay lấy chiếc vali mây trong cái phi lê trên đầu, rồi uể oải bước ra khỏi tòa tàu tiến về phía cửa ga. Ga phủ Thường Tín quê mùa giản dị, chỉ có hai cái ghế gỗ dài kê gần đường sắt để cho hành khách ngồi đợi. Bên trong sau cái ghi xe cũ kỹ vẫn ông ký ga già với đôi mắt mệt mỏi nhìn qua cặp kính trắng. Từ phủ Thường Tín về làng Khê Hồi, quê của Tùng, chỉ cách 3 cây số. Tùng lững thững xách vali đi trên con đường quen thuộc. Trong lòng cậu trai 17 tuổi lâng lâng một cảm giác ấm ấm dịu dịu như mỗi lần cậu được về thăm làng. Lần này Tùng về quê sẽ ở lại lâu hơn mọi khi vì tình hình trong nước càng ngày càng rối ren. Trong có vài tháng mà bao nhiêu biến chuyển xảy ra dồn dập. Hôm mồng 9 tháng 3 trước, quân đội Nhật trong có một đêm đã quét sạch nhà nước bảo hộ Pháp, vua Bảo Đại tuyên bố nước nhà độc lập, đồng thời máy bay Mỹ lại hàng ngày bỏ bom bắn phá các thị trấn, các đường giao thông. Gạo trong Nam không chở ra được, năm ớt dậu, đồng bào Bắc Kỳ lâm vào nạn đói trầm trọng. Tại các tỉnh, dân quê nổi lên cướp lúa gạo trữ tại các kho, các phủ, huyện. Trường Bưởi một nửa chuyển lên Tam Đảo, một nửa về Khúc Nhạc. Tùng không đi theo trường vì quá dịu vợi, tính về với gia đình ở Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình, nơi cha Tùng làm tri phủ. Nhưng ông bà Phủ Tiền Hải khuyên con nên về quê, ở với bà nội ít lâu, đợi tình hình sáng sủa hơn hẳn hay. Tùng âu yếm nhìn cảnh đồng ruộng chung quanh, mênh mông bát ngát, toàn một màu xanh với những cây ngô cao lều đều, những cây khoai cây sắn thấp lè tè dưới mặt đất. Tấm thảm xanh bao la này lấm tấm điểm những chấm nâu đen. Đó là các nông dân đang cầm cuội rã đất, dãy cỏ, tỉa sâu. Vì quê Tùng là đồng mùa, người ta chỉ trồng lúa có một mùa, gieo mạ tháng 5, cấy tháng 6, gặt tháng 10. Mấy tháng đầu năm chỉ trồng hoa màu phụ. Từ xa, Tùng đã thấy 4 cái cột cổng trang trọng. Trên đỉnh mỗi cột có xây hình con kỳ lân. Khách qua đường xì xào bảo nhau: "Ấy, đấy là cổng lăng ông Nghè Khê, một trong những người hay chữ nhất đất Bắc Hà ngày trước đấy." Tùng là cháu nội ông Nghè Khê, nên mỗi lần nhìn thấy 4 cột cổng này, cậu không khỏi tự hào vì mình thuộc về gia đình Nho Phong. Tùng rụt rè cúi đầu khi đi qua gốc cây đa có rễ mọc xum xuê như người đàn bà xõa tóc. Cậu không khỏi lấm lét nhìn chiếc bình vôi đặt trong hốc cây. Cái bình vôi này được dân làng thờ phụng kính cẩn vì được coi là một ông thần rất thiêng. Ngày nhỏ, mỗi lần mà đi qua cùng với bà nội hay mẹ, Tùng thấy cả hai người thường tới trước bình vôi cung kính vái mấy vái. Dưới bóng cây, một quán nước siêu vẹo trong gió ban mai, bà chủ quán đon đã chào mời khách và uống bát nước trà tươi, ăn khúc bánh mật, bánh gai nhà làm. Tuy thích ăn quà, nhưng hôm nay Tùng không dừng lại như mọi lần. Cậu tiếp tục bước, trong bụng tự nhủ: "Làng mình có nhiều thứ ăn ngon thật. Ở cổng Tây có bánh ngọt bà Phó Lực, ở cổng Đông có bánh giò bánh khúc bà Hai Lũ." Đang mãi suy nghĩ, Tùng chợt giật mình vì tiếng hát lạnh lót từ dưới ruộng vọng lên: "Hỡi anh đi đường cái quan, khoan khoan dừng bước đợi em đi cùng." Tùng ngơ ngác nhìn quanh, mấy cô gái quê thích chí cười khúc khích, hát ghẹo cậu trai ở tỉnh về. Không biết hát ví, Tùng thẹn đỏ mặt, cúi đầu rảo bước. Mấy cậu trai làng đang cày cuốc, được dịp cao giọng hát tán các cô: "Núi cao chi mấy núi ơi, che khuất mặt trời chẳng thấy người yêu." Không thấy các cô trả lời, một cậu được thể hát tiếp: "Ước gì anh lấy được nàng, thì anh mua gạch bát tràng về xây." Thấy các cậu bắt đầu lả lời, Một cô bèn chua ngoa đáp: Bao giờ dâu díp làm đền, gỗ liêm ăn ghém thì mình lấy ta. Cục hứng, các cậu chịu thua, không hát tiếp nữa. Tùng mỉm cười trước cảnh tỏ tình ví von mộc mạc này. Cậu đoán chắc là trong đám trai gái này thế nào cũng có thằng ngoa, thằng nhở, cái gái, cái mít, là những đứa bạn nhỏ ngày trước cùng cậu nhảy ô đánh đáo, đùa giỡn, cãi lộn mỗi khi cậu về làng. Tùng bỗng cảm thấy mình xa lạ đối với họ. Lớn lên, họ tiếp tục sống đồng quê bình thản, đều đặn như nhịp độ mùa màng, trong khi Tùng ở thành thị đi theo cuộc sống ồ ạt bấp bênh, nay ở mai đi tùy theo ngoại cảnh. Tùng thầm hy vọng rằng từ nay về làng, đời mình sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Tới trước cửa nhà lúc nào không hay, Tùng đưa tay kéo sợi dây chuông. Tiếng chó sủa inh ỏi, rồi một cánh cổng hé mở, chị xã, người gia nhân trung thành của gia đình bước ra mừng rỡ. À, cậu Tùng đã về, cụ ơi, cậu Tùng đã về. Nghe tiếng gọi, bà nội cũng lật đật từ trong nhà, bước xuống sân. Ôi giời ơi, cháu về bằng gì mà đã đến nơi sớm thế? Có mệt lắm không mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này? Lạy bà, cháu đi tàu hỏa tới ga Thường Tín rồi từ đấy đi bộ về. Thôi vào đây ngồi nghỉ cho khỏe đi cháu. Chị xã ơi, múc cho em chậu nước cho nó rửa mặt. Trong khi chị xã ra bể nước mưa đầu nhà, múc nước vào chậu thau đồng, bà nội đưa Tùng qua sân vào nhà. Hai con chó lông xù, con vàng và con vện, ngừng sủa quấn quýt dưới chân Tùng, đuôi ve vẫy. Hai bà cháu ngồi xuống cái chõng tre kê ngoài hiên thủ thỉ chuyện trò. Tùng thấy bà già hơn một chút nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Mái tóc bà tuy bạc nhưng hai hàm răng vẫn đen nhánh, chưa rụng cái nào, vẫn nhai trầu bõm bẽm. Bà nội trước kia là một cô gái quê mộc mạc khỏe mạnh, nước da đen giòn bánh mật. Được bà già, tức là bà vợ cả của ông nội Tùng, cưới về làm thứ thất cho ông để cho có chị có em. Tuy lấy một ông quan to, bà biết mình không được khéo léo như mấy bà Hà Nội nên không đi theo ông đi trị nhậm tại các tỉnh, mà chỉ ở quê nhà lo việc ruộng nương và nuôi con ăn học. Bà thường hãnh diện về gốc gác của mình. Tôi là con gái đồng chiêm, đồng chua nước mặn ấy mà. Nghĩ đến đây, Tùng mỉm cười nhớ tới hồi còn nhỏ. Một bữa Tùng ở trường về ngâm nga mấy câu vừa học được. Em là con gái đồng chiêm, lấy dao cắt cỏ, lấy liềm bổ câu. Không ngờ, bà nội nghe được, bà nổi trận lôi đình hét lớn. Đây là con gái đồng chiêm đây nè, bà nội mày chứ ai? Hôm nay Tùng về, bà cụ mừng rỡ, hỏi han mọi chuyện, kể cho Tùng bao là chuyện, cả chuyện của ai ai đâu mà Tùng chưa hề quen biết. Bà cho Tùng biết là cha Tùng từ Tết tới giờ chưa về thăm bà vì quá bận việc. Cha mày ra làm quan vất vả bận biệu, mà bỏng lọc thì chả có gì. Đã thế lại không biết khôn khéo làm vừa lòng quan trên, nên chẳng thăng thưởng gì cả. 50 tuổi rồi, người ta thì tuần phủ, tổng đốc cả, mà mình thì cứ lẹt đẹt chi phủ mãi. Nói rồi, bà nội đứng dậy xuống bếp xem chị xã nấu nướng ra sao. Tùng cũng đứng lên thủng thẳng đi ra vườn. Bốn bề vắng lặng mênh mang, cây nhãn, cây bưởi, lá rậm xanh tươi rì rào trong cơn gió thoảng. Mấy cây cau thân thẳng vươn mình kiêu hãnh. Vài thân cây còn mang hàng chữ nho ngoệt ngoạc vụng về. Hoàng Tùng chi chủ nhân. Hàng chữ cậu bé Tùng đã nghịch ngợm khắc lên năm nào. Ánh nắng xuyên qua cành lá, trải lên con đường lát đá, mọc rêu, những hình ảnh lay động lung linh. Ánh sáng mặt trời nhuốm lá cây thành màu vàng biên biếc xanh xanh. Dăm con bướm thấp thoáng bay trên những nụ hồng vừa hé mở còn mang nặng sương mai. Dưới ao, thằng Tẹo con chị xã ngồi trên thuyền thúng vớt bèo nuôi lợn. Tùng đi men theo bức tường hoa, dọc bờ tường rặng cây nhài đua nhau trổ hoa, hương thơm phảng phất. Nhà ông Lý Cương ở ngay sát vách, thấy Thấm, con gái ông Lý, đang lúi húi tưới cây ngoài vườn. Tùng lớn tiếng gọi. Thấm ơi, làm gì đấy? Thấm ngẩng đầu lên, nhìn ngơ ngác, nhận ra Tùng, mừng rỡ, bỏ thùng tưới chạy tới. À, Tùng đã về. Nhưng khi tới gần nhau, hai người bạn chơi với nhau từ ngày còn mặc quần thủng đích, bỗng dưng lại ngượng nghịu, nhìn nhau xa lạ. Cả hai đều đã trở thành người lớn rồi. Sau giây phút ngỡ ngàng, Thấm tiến tới gần Tùng. Anh Tùng về lúc nào vậy? Mời anh lúc nào sang chơi nhé. Tôi vừa về là đến thăm Thấm liền đấy chứ. Thấm bật cười, vì đến thăm gì lại đi tìm nhau bên tường, chứ không vào nhà bằng lối trước. Cùng một lúc, Tùng cũng nhận thấy câu nói của mình ngộ nghĩnh, nên phá lên cười. Tiếng cười quen thuộc khiến cho cả hai tự nhiên nối lại quãng đời thơ ấu ngày trước. Tùng đăm đăm nhìn Thấm, buộc miệng. Trời ơi, độ này Thấm đẹp quá.
Rõ khéo, đâu bằng được mấy cô Hà Nội của ông.
Rồi họ im lặng, một niềm vui họ chưa hề biết, bỗng rào rạc, trào dâng trong lòng, du hồn họ vào cảm giác ngây ngây. Có tiếng chuông leng keng từ ngoài cổng vang lên, rồi tiếng chó sủa inh ỏi. Cả hai giật mình tỉnh mộng. Thấm má đỏ bừng, chạy vội về nhà trong khi Tùng ra mở cổng. Một người đàn ông khoảng 30, mặc áo dài đen, bưng cái khay gỗ, bước vào. Kỳ, người mà các cụ Hưng Lý trong làng gọi là thằng mỏ, đến chia phần. Kỳ nói với bà nội, thưa cố, hôm nay cúng ngoại đình, các cụ có cho con đến chia phần nhà ta. Làng Tùng trọng văn học, nên những người có khoa cử đều được hưởng đôi chút quyền lợi. Như người đỗ sơ học yếu lược thì được miễn đi tuần, người đậu bằng thành chung thì khi làng có hội hè đình đám được chia phẩm oản, người đậu cử nhân lại được cả cái đùi gà. Bà nội cảm ơn anh mỏ và tặng anh luôn cái đùi gà của cha Tùng và phẩm oản phần của Tùng. Kỳ kính cẩn chắp tay cảm ơn ra về. Một lát sau người ta lại nghe thấy tiếng mỏ lách cách, rồi tiếng Kỳ vang lên loan báo.
Trình làng thượng hạ giáp chi, ngày mai đưa đám ông trưởng bạ lữ, cần người phục dịch.
Tùng về ở với bà nội đã 4 tháng. Cuộc đời bình thản trôi qua, sáng dậy sớm từ lúc gà gáy, cậu ra đồng cùng với thợ cày bà nội mướn để giúp họ làm những việc đồng áng lặt vặt. Đến trưa, về lấy cơm đem ra cho thợ ăn. Buổi chiều đọc sách hay sang giúp Thấm làm vườn, ngồi nhìn Thấm quay tơ, dệt vải, thủ thỉ chuyện trò. Giữa hai người tình bạn ngày xưa, sau một hồi ngỡ ngàng, đã trở lại bình thường và mỗi ngày một đầm Thấm. Tùng thích những buổi trưa hè nóng nực, ngồi xem Thấm đánh suốt, quay sợi bông dưới dạng thiên lý. Tùng yêu những buổi chiều, cùng Thấm tưới vườn trong ánh nắng vàng, nồng hơi đất ướt. Tùng mến những buổi tối bên nhau, người sàng gạo, người đếm sao trên trời, đố nhau tìm ra ông Nam Tào, ông Bắc Đẩu. Một hôm đang đi thăm đồng, trời bỗng đổ mưa nặng hạt, cả hai vội vã chạy vào trú trong một túp lều tranh ở giữa ruộng. Lều chật hẹp, không đủ chỗ, khiến họ phải ngồi sát với nhau. Chạm vào người Thấm, ngửi thấy mùi bột kết trên tóc Thấm. Tùng thấy nóng rang cả người, một cảm giác vừa êm dịu, vừa bỗng cháy, rần rần trên cơ thể. Chúng hai người chỉ có vậy, họ không bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương, họ không mơ ước thành vợ chồng, nhưng họ cũng để mặc cho tình cảm, kết lá, nở hoa. Trước sự thân mật mỗi ngày thêm khăng khít của hai tâm hồn còn trẻ thơ, người lớn tỏ ra lo ngại, nhất là có mấy đám cậy mối mai dạm hỏi Thấm. Bà nội gọi Tùng vào phòng nói nhỏ. Này, cháu đã lớn rồi, mà con Thấm cũng không còn bé bỏng gì nữa. Thôi, đừng có quấn quýt lấy nhau khó coi lắm. Nhà mình là chỗ quan quyền, cháu không thể lấy được nó đâu. Cứ đi lại với nó mãi như vậy, chỉ làm cho không ai dám hỏi nó nữa. U Thấm cũng bảo riêng con gái. Mày con gái lớn rồi, nên tránh đừng có thân mật với cậu Tùng nữa. Nhà mình là nhà Hương Lý, làm sao mà sánh được với nhà người ta? U nghĩ rằng á, trong mấy đứa hỏi mày, thằng Nhỡ là hơn cả. Nó đẹp đẽ, khỏe mạnh nhá, lại có sẵn cơ nghiệp, có nhà ngói ba gian, có bể nứa cây mít, lại có dăm ba xào ruộng cày cấy, cũng đủ ăn con ạ. Nghe mẹ nói thấm phân vân, nàng mường tượng rằng nếu đi lấy chồng chắc Tùng sẽ buồn lắm. Mà lấy Tùng thì Tùng có hỏi đâu mà lấy. Hơn nữa, giữa hai người chỉ là một mối tình trẻ thơ trong sạch. Tình trạng nhì nhằng kéo dài mãi cho tới một hôm đi chợ về, Thấm chạm trán Nhỡ trước cổng làng. Nhỡ nắm lấy Thấm, hỏi dồn, đấy định thế nào, cho đây biết để đây còn tính chuyện chứ. Thấm đỏ mặt ấm úng,
tôi chưa định.
Chê tôi hả? Tôi đuôi mù sức mẻ gì đó mà chê tôi.
À thôi, có phải tại thằng Tùng mà cô không chịu lấy ai phải không? Đừng có mơ ước hão huyền cô mình ơi, nó còn nhà quan, đâu có lấy con nhà dân.
Nói xong, Nhỡ vùng vằng bỏ đi. Thấm đứng lại dựa lưng vào cổng làng, ngơ ngác nhìn theo, lòng dạ rối bời, không biết tính sao. Mùa hạ đi, mùa thu tới, bao nhiêu biến chuyển xảy ra, chiến tranh thế giới chấm dứt, quân đội phù tan đầu hàng, trong nước phong trào cách mạng Việt Minh vùng lên nắm chính quyền, vua thoái vị, quan khâm sứ từ chức, cha Tùng cũng bàn giao phủ Tiền Hải cho Ủy ban Nhân dân rồi đưa vợ con về làng sống ẩn dật. Làn sóng cách mạng lan tràn tới các làng mạc thôn ấp. Ông Lý Cương, cha Thấm cũng trao quyền lý trưởng cho một Ủy ban Nhân dân xã. Đình làng trở thành trụ sở của ủy ban. Dân làng được tổ chức thành nhiều đoàn thể như là tự vệ, thanh niên tiền phong, phụ nữ cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, vân vân. Người nào người nấy áo bó chặt, quần ống túm, đi đều bước dậm dịch một hai theo nhịp trống cà rình sau bóng cờ đỏ phất phới. Gia đình Tùng bị liệt vào thành phần phong kiến phản động nên không được mời tham dự các hoạt động này. Thấm cũng đi theo trào lưu mới. Nàng không còn e lệ thẹn thùng như trước nữa, mà trở thành một cô gái hăng say công tác cách mạng. Nhiều lần nhớ Thấm, Tùng đến bên bức tường hoa, tần ngần nhìn sang nhà bên cạnh, nhưng không bao giờ chàng còn thấy hình bóng quen thuộc của Thấm nữa. Bà Lý Cương thỉnh thoảng sang chơi, có nói rằng dạo này Thấm ở ngoài trụ sở nhiều hơn ở nhà. Không gặp Thấm, đồng án trong khi chờ đợi mùa gặt là ít việc làm. Tùng hết ra lại vào, buồn rầu, chán nản. Có tiếng mõ gõ lách cách ngoài đường. Kỳ, thằng mõ làng ngày trước, giờ được Ủy ban Nhân dân phong cho làm đồng chí loan báo viên, lớn tiếng thông báo.
Đồng bào trong xã, đồng chí trong làng, tối nay tập hợp ngoài trụ sở để xử cường hào ác bá.
Tối hôm đó, Tùng ra trụ sở xem sự kiện. Trên sân đình, một cái bàn dài được kê trước một lá cờ đỏ lớn bằng cái chiếu treo trên tường. Ngồi sau bàn có Lượm, cán bộ cấp phủ và các ủy viên trong Ủy ban Nhân dân xã. Lượm trạc 40, tóc hoa râm, mặt mày khắc khổ quắc thước, trước kia là thầy giáo dạy trường làng nên biết rõ từng người một. Sau một hồi đọc các giấy tờ trên bàn và thảo luận với những người bên cạnh, Lượm hắng giọng.
Trần Văn Cương.
Tùng sửng sốt, thấy ông Lý Cương bị giải ra trước tòa án, đầu tóc bù rối, quần áo xốc xếch, trong khi dân chúng dưới la ó,
đã đảo.
Lượm nghiêm giọng hỏi cùng.
Anh là Trần Văn Cương.
Dạ vâng ạ.
Anh bị tố cáo là lợi dụng chức lý trưởng để ăn tiền của dân làng, ăn cắp công quỹ.
Ông Cương run rẩy.
Bẩm lại quan lớn.
Lượm rút khẩu súng lục đeo lủng lẳng ở thắt lưng ra, đập bắn súng xuống bàn cái rầm.
Bây giờ là cách mạng, không có quan cách gì cả.
Dạ bẩm đồng chí.
Ai thèm đồng chí với nhà anh.
Dạ bẩm quan đồng chí cán bộ.
Mọi người cười rộ. Không để cho ông Cương nói tiếp, Lượm đọc bản cáo trạng kể các tội của ông với nhân dân. Dân chúng chung quanh hò hét kết tội thêm, không ai nghe ai nói gì. Lượm đành phải đình xử và ra lệnh giam tội nhân ở ngoài điếm canh. Mấy hôm sau ông Cương được tha về. Mùa gặt tới, ai nấy bận biểu công việc, không có thì giờ nghĩ tới ông nữa. Như mọi năm, mùa gặt tạo nên trong làng một cảnh tượng tưng bừng.
từng bè trai gái vừa làm việc vừa hát. Nhưng năm nay vì là đời sống mới, họ gạt bỏ những câu hát ví diễm tình ngày trước mà chỉ ca những bản nhạc hùng máu lửa. Diệt phát xít, giết bầy chó đê hèn của chúng, tiến lên nền dân chủ Cộng hòa. Hay hỡi chiến sĩ người chinh phu nhớ chiến khu, hãy quay về đem xương máu diệt quân thù. Khi thế dân làng sôi động hơn nữa khi quân đội viễn chinh Pháp theo quân đội Anh đổ bộ vào miền Nam. Sau đó quân Pháp tiến ra Bắc hung hăng gây sự. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dân làng được các cán bộ huy động cả ngày meeting, biểu tình đá đảo thực dân. Các đoàn thanh niên nam nữ mang súng ống, gậy gộc, thủng cuốc thao diễn ngày đêm. Đời sống trong làng không còn thanh thản bình thường như ngày trước. Mỗi người dân đều phải vừa lo việc đồng án, tăng gia sản xuất, vừa chuẩn bị chiến tranh chống ngoại xâm. Tình trạng này kéo dài tới hơn một năm. Hơn một năm, đông qua xuân tới hạ về, Tùng không còn gặp Thấm lấy một lần. Một hôm tình cờ, Tùng gặp Nhớ đầu làng. Nhớ không còn là anh nông phu cục mịch năm nào, mà đã trở thành một anh tự vệ rắn rỏi trong bộ áo chiến kaki, đầu đội mũ calo, mang huy hiệu sao vàng. Thấy Tùng, Nhớ vui vẻ giơ tay chào kiểu cách mạng. Lối chào này làm cả hai bật cười và tình bạn cũ vô tình được nối lại. Nhớ huyên thuyên kể cho Tùng nghe những hoạt động của mình từ khi giác ngộ cách mạng. Nào là đã phá thực phong, nào là thi đua sản xuất, nào là chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Khi Tùng ngỏ ý muốn tham gia phong trào chống xâm lăng, thì Nhớ bỗng lúng túng đáp. Chỗ anh em, tao nói thật nha. Tao muốn rủ mày hoạt động với tụi tao từ lâu rồi. Nhưng các đồng chí trong ủy ban nghĩ rằng mày dòng dõi nhà quan, nên đầu óc còn lạc hậu, chưa có lợi cho xã hội mới. Thấy mình bị gạt bỏ ra ngoài công cuộc chung, Tùng nét mặt không vui. Chàng buồn rầu hỏi thăm tin Thấm. Nhớ cho biết là Thấm giờ làm bí thư cho Lượm, chủ tịch kiêm cán bộ phủ, và hai người ăn ở với nhau. Thấy Tùng đứng sững như bị sét đánh, Nhớ thương hại an ủi. Thôi quên nó đi, ta với mày cũng cùng một cảnh. Trước tao có hỏi cưới nó mà nó không chịu. Giờ nó phải chịu thằng già Lượm để gỡ tội cho thầy nó. Chứ mày tưởng tự nhiên tay Lý Cương bao nhiêu là tội, chưa bị xử mà đã được tha. Cuối năm Bính Tuất năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ thật sự. Dân chúng trong làng bỏ hết mọi việc, dồn hết nỗ lực vào kháng chiến. Người ta đào hào đắp lũy, người ta tháo tà vẹt đường tàu để xây ụ, người ta gỡ cả cửa bức bàn chạm trổ, câu đối hoành phi sơn son thép vàng, sập gụ tủ chè khám xà cừ của các nhà hào phú để dựng chướng ngại Phật. Các cán bộ nói với nhau, thật là một công đôi việc. Vừa xóa bỏ di tích phong kiến nhé, vừa cản bước tiến địch quân. Ủy ban nhân dân phủ được chuyển về các làng, Thấm được dịp về nhà thăm cha mẹ. Nàng mang cái bụng xồ xề của người đàn bà sắp đến ngày sinh nở. Tình cờ gặp Tùng bên hàng dầu dâm bột trước nhà. Hai người bồi hồi nhìn nhau rất lâu trong bóng chiều chạng vạng tối. Tùng khẽ hỏi, Thấm có hạnh phúc không? Thấm không trả lời, mỉm cười chua xót. Thấm với người ta có cưới treo đàng hoàng không? Đời sống mới mà ai còn cưới hỏi gì? Chắc Tùng cũng rõ. Vì sao? Thấm nghẹn lời không nói hết. Tùng đưa tay nắm lấy bàn tay Thấm, như muốn níu kéo một cái gì sắp mất. Tiếng tù và của tự vệ đi tuần từ xa, vọng về, hoang vắng, xa xôi. Quân Pháp đẩy lui quân Việt ra khỏi thủ đô Hà Nội, họ tràn về càn quét các vùng lân cận. Chính phủ cách mạng rời lên chiến khu Việt Bắc, Lượm đưa Thắm và Ủy ban sang Hà Nam tạm trú tại các nhà nhân dân địa phương. Trong khi Lượm đi công tác xa, Thắm chuyển bụng tới ngày sinh. Chủ nhà Thắm ở là những người nhà quê hủ lậu, họ sợ suối quẩy nên bắt Thắm phải ra ngoài đồng đẻ. Đêm hôm trời lạnh, chỉ có một chị phụ nữ làm cô đỡ bên cạnh. Thắm nằm trong lều, thiếu săn sóc, bị băng huyết qua đời. Tùng nhận được tin dữ, đúng lúc có lệnh tản cư để tiêu thổ kháng chiến vườn không nhà trống. Tùng dìu bà nội, đưa cha mẹ và các em, khăn gói, nhập vào đoàn người chạy loạn lết thích, bỏ làng ra đi. Người tị nạn chen lấn hỗn loạn, xô đẩy nhau, chạy về phía bờ sông. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn la hét hoảng sợ, tiếng chiến xa địch gầm gừ đằng sau lưng. Trên trời, một chiếc máy bay bà già của Pháp đi thám thính, bay chậm gì gì. Súng nổ tới tấp khắp bốn bề. Tùng nghẹn ngào ngoảnh lại nhìn làng cũ lần cuối cùng. Một làn khói dày đặc từ dưới đất nghi ngút tỏa lên, xóa nhòa mọi hình ảnh quen thuộc. Lũy tre già, tòa miếu cổ, mái trường xưa, mờ ảo lung linh như nhìn qua màn nước mắt của những người khóc cho quê hương.
Cha bỏ phương trời, một miền Bắc âm u, mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn, cha bỏ sơn tây, dắt diêu con thơ vô sông nơi biển hòa. Dù là xa đó, cũng là nước. Soi vui gia đình ta.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Tư Trì mang tựa đề Nước Mắt Quê Hương. Thành Phương xin kính chào tạm biệt.
Ta biệt xứ, giờ cha liêu đầy ở nơi trên đất ta, và giờ con liêu đầy.